Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com, đây là lần đầu tiên mà Diệp Tưởng chân chính săn bắn ác ma. Hiện tại nơi khóe miệng của Diệp Tưởng xuất hiện một nụ cười đầy tà ác và dữ tợn. La Hầu vốn coi ác ma như thức ăn nên sau khi trở thành thợ săn ác ma, người mang số mệnh La Hầu như Diệp Tưởng có một cảm ứng cực kỳ nhạy bén. Bọn họ đi theo cầu thang xuống bên dưới. Hiện tại tất cả diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục tầng 7 đều đã bỏ mạng, điều đáng châm chọc là phần lớn bọn họ đều bị diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 sát hại, cho đến nay, chưa có một người nào của rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 phải chết cả. Bởi vì bị coi như đá dò đường, đám người Phương Lãnh đi ở phía trước, họ cũng chẳng thể làm được gì khác. Khi đóng phim, việc ngẫu nhiên bị lựa chọn để thủ vai nhân vật phản diện cũng là một chuyện cực kỳ đáng buồn, phỏng chừng không khéo nhân vật phản diện như Tống Tuấn Trúc lại chết càng nhanh, nhân vật chính Bạch Thụ Hà chắc hẳn có thể sống tới thời khắc cuối cùng, nhưng trước khi bộ phim kết thúc chắc chắn anh ta cũng sẽ chết, bộ phim này tuyệt đối sẽ không có kết thúc một người cứu vớt cả thế giới giống như những bộ phim của Hollywood. Khi kịch bản kết cục nhất định tất cả những nhân vật do diễn viên thủ vai đều sẽ bị tử vong. Tầng thứ tư là nơi ở của Mông Hưu, đó cũng là nơi mà mọi chuyện chấm dứt. Mọi người đều hiểu rõ ràng rằng sở dĩ bọn họ có thể sống đến bây giờ không phải vì bọn họ rất mạnh mà vì nguyền rủa căn bản chưa thực sự muốn giết bọn họ, nhưng khi xâm nhập vào trong tầng thứ tư của lăng mộ bọn họ sẽ phải đối diện. Với thực tế tàn khốc, việc giảm quân số là chuyện chắc chắn, ngay cả Diệp Tưởng cũng có thể sẽ phải chết, cho dù là Diệp Tưởng có trở nên mạnh như thế nào thì đối phương cũng là ác ma, hàng thật giá thật. Càng đi sâu, mọi người lại có cảm giác mọi thứ có vẻ tiêu điều và vắng vẻ. Cuối cùng, có vẻ như tai họ chẳng thể nghe được âm thanh nào cả. Mỗi người đều ý thức được một cách nghiêm túc rằng bọn họ rất có thể sẽ phải chết. Hơn nữa, Diệp Tưởng cũng sẽ không thể bảo vệ bọn họ, nhân vật mà hắn thủ vai chẳng hề có chút quan tâm gì đến sự sống chết của bọn họ nên tuyệt đối hắn sẽ không cứu bọn họ. Tuy rằng hiện tại họ đã có đầy đủ vật bị nguyền rủa, nhưng vấn đề là vé chụp cái chết tiêu hao quá lớn khiến số lần sử dụng trở nên hữu hạn. Huống chi, cho dù có thể sử dụng nhiều lần thì cũng phải xem đối tượng mà họ đối phó là ai. Phương Lãnh đã chuẩn bị khả năng anh ta sẽ phải nằm lại trong lăng mộ này, thậm chí anh ta cũng không dám đặt quá nhiều hy vọng vào việc Diệp Tưởng có thể mang xác anh ta trở về. Anh ta cũng biết một khi mình chết thì anh ta cũng sẽ hóa thành một thành viên trong đội quân người chết của nghi thức tế quỷ và vĩnh viễn đi lại loanh quanh trong lăng mộ này. Nhưng chẳng ai có thể thay đổi được chuyện này. Hy sinh là chuyện không thể tránh khỏi cho dù là trong bất cứ một bộ phim kinh dị nào, đáng tiếc quá. Dĩ Xuyên à, trong lòng Phương Lãnh khẽ thở dài, mình không thể tự mình báo thù cho cậu. Nhưng Mộng Kỳ vẫn còn sống nên cho dù có xuống bên dưới đó để gặp cậu, mình coi như cũng có thể ăn nói với cậu. Lúc trước chúng ta đã cùng nhau gánh vác rạp chiếu phim địa ngục tầng 13. Hiện tại rạp chiếu phim chúng ta rốt cục đã tới lúc quật khởi rồi. Mình có lẽ sẽ sớm xuống dưới đó với cậu. Đó không phải là những suy nghĩ mang tính tiêu cực của Phương Lãnh mà là anh ta đã nhìn thấy sự khó khăn của tình tiết trước mắt. Đương nhiên, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, anh ta sẽ liều chết chứ tuyệt đối không chịu buông tay. Lý Duy Tư lại khác với Phương Lãnh, hắn tuyệt đối không muốn chết. Mất đi một cánh tay với hắn tuyệt đối là cơn ác mộng thế nhưng nếu có thể lấy được vật bị nguyền rủa loại ký sinh, Lý Duy Tư sẽ có hy vọng về khả năng tái sinh lại phần cánh tay cụt của mình. Hắn thực sự rất nhớ tới người cha trong thế giới hiện thực của mình, hiện tại ba hắn vì bị tê liệt khiến ông không thể tự lo cho cuộc sống của mình. Để chữa bệnh cho ông, tiền tiết kiệm trong nhà đã tiêu gần sạch cuộc sống hàng. Ngày của nhà hắn phải nói là vô cùng đói khổ, còn đám hung thủ khiến cha hắn trở thành như vậy lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lý Duy Tư vừa nghĩ đến đây liền giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, hắn thể nhất định sẽ phải trở về để giết sạch cái đám khốn kiếp kia. Hắn tuyệt đối không thể chết trước đám người khốn nạn ấy. Thành Tuyết Tùng rất hiểu nếu như nàng chết ở chỗ này thì điều đó cũng có nghĩa nàng sẽ không thể yên nghỉ, nàng thà chết cũng không muốn biến thành người chết thế này. Đối với một người cao ngạo như nàng thì đây là chuyện không thể nào tha thứ được. Nàng chỉ muốn mạnh hơn, nhưng nàng lại không chịu cúi đầu, chính vì tính cách như vậy nên nàng đã không ít lần bị suy sụp nhưng nàng vẫn không thấy rõ điều này mà vẫn cứ tiếp tục không chịu biến báo đôi chút khi làm việc tiếp tục cố. Chấp làm theo ý mình, tiếp tục không bao giờ sẵn lòng kết bạn với ai một cách thật lòng và tiếp tục không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai. Kể cả bây giờ nàng cũng vẫn như vậy, chỉ có một điều tiếc nuối duy nhất trong đời nàng là lần đầu tiên của nàng không ngờ lại bị tên tiểu nhân Lý Duy Tư cướp đi. Đọc truyện mới nhất tại tung hoanh.com, Diệp Tưởng và Bạch Vũ Sóc lại không nghĩ nhiều như vậy. Diệp Thường không hề cảm thấy dù chỉ một chút cảm giác sợ hãi, càng tiếp cận tử vong thì hắn lại càng hưng phấn, cảm ứng nhạy bén với ác ma, khiến toàn thân hắn như lạnh đi, nhưng máu của hắn lại bắt đầu sôi lên. Khủng bố và áp lực bao trùm lấy nội tâm của tất cả mọi người, thời lượng của bộ phim chỉ còn 12 phút. Là một boss cuối của bộ phim kinh dị nhưng phải đến tận lúc này mới chịu ló mặt khiến người xem có cảm giác tình. Tiết hình như có chút vội vàng, thế nhưng mọi người lại rất hiểu bởi vì thời gian còn lại không nhiều nên diễn viên mới có được cơ hội sống sót. Nếu để bọn họ gặp Mông Hưu cách đây 30 phút thì chỉ e ngoại trừ Diệp Thường tất cả mọi người chắc chắn sẽ phải chết. Thật ra tình hình hiện tại cũng đã hòm hòm rồi, phải xem anh có may mắn và xem anh có cách nào để trụ được cho đến khi bộ phim kết thúc để được truyền tống trở về phòng chiếu phim hay không. Phim kinh dị không thể giải xưa nay đều là như vậy, ai có thể chống đỡ được lâu hơn thì người đó có cơ hội sống sót cao hơn. Đến rồi, lúc này tất cả mọi người gần như ngừng thở, rốt cuộc đã đến rồi, cầu thang cuối cùng cũng kết thúc, tầng cuối cùng đã ở trước mặt. Có điều ở chỗ này chẳng có một công trình kiến trúc nhân tạo nào cả. Trên mặt đất cũng không, có thi thể hay xương cốt của người chết, không gian có vẻ vô cùng tiêu điều và im ắng, nơi này chính là đáy của lăng mộ tộc Cửu Luân. Chính là nơi này, Thành Tuyết Tùng nói ra câu thoại cuối cùng khi đảm nhiệm vai vị phong thủy đại sư. Không sai vào đâu được, kỳ thật câu thoại này thực sự quá thừa thãi, thời lượng của bộ phim chỉ có 10 phút nên đương nhiên nơi này chỉ có thể là tầng cuối cùng của lăng mộ. Đoàn người của nhân vật chính versus boss cuối, một cảnh tượng cuối cùng đầy tiêu chuẩn của phim kinh dị. Cho dù có muốn hay không thì màn cuối cùng đã bắt đầu. Cơ hội ba lần âng đã dùng hết nhưng may mà Phương Lãnh vẫn còn thần khí đồng hồ bỏ túi và điều bất ngờ là nó chưa hề sử dụng lần nào, không thể không nói đó thực sự là một điều kỳ tích. Chỉ cần người chết không phải là Phương Lãnh thì dù có người phải chết Phương Lãnh có thể đảo ngược thời gian để cứu sống đối phương. Thế nhưng Quỷ Tế là một bộ phim kinh dị không thể giải nên thời gian và không gian đều có thể bị dễ dàng đảo ngược, huống chi bọn họ lại phải đối mặt với ác ma. Cho nên, chẳng ai biết được tác dụng của đồng hồ bỏ túi lớn đến mức nào. Dưới sự chỉ dẫn của kịch bản, 5 người bọn họ đi tới nơi sâu nhất của tầng 4 này. Lúc này đôi chân của Lý Duy Tư đang run lẩy bẩy, thứ chất lỏng ấm áp chảy ra và thấm ướt quần hắn. Khi bị vô số người chết bao phủ, hắn đã cho rằng mình sắp phải chết rồi, cho tới bây giờ hắn cũng vẫn hoài nghi không biết hắn có phải đã chết rồi không khi nhìn thấy thi thể của chính hắn, hiện tại, hắn lại không thể không đi vào trong mộ chính. Hắn thật sự sợ vô cùng. Vì thế, rất nhanh hắn bị tụt lại phía sau, trước, mát, chính là một ác ma, hắn sẽ phải chết, hắn không muốn chết, không muốn chết. Lý Duy Tư thường xuyên cúi đầu nhìn vòng tay xương người trên tay mình, tất cả vật bị nguyền rủa đều được hắn cất ở bên trong. Hắn đang suy nghĩ đến lúc đó không biết hắn có nên chui vào trong thế giới trong gương hay không, chung quy lại thì hắn cũng không quen lắm với vật bị nguyền rủa của Diệp Nhất Thiên. Lúc này bỗng nhiên hắn nhìn thấy Diệp Thường xuất hiện ở phía trước. Sao lại như vậy, Phương Lãnh thực sự không hiểu gì cả, rõ ràng là Tống Tuấn Trúc do Diệp Thường thủ vai muốn dùng họ để dò đường cơ mà. Giờ y lại định làm trò gì vậy? Diệp Thường quay đầu nhìn đám người Phương Lãnh và không nói gì. Thế nhưng, bọn họ lại cảm giác được hiện tại trên người của Diệp Thường tràn ngập khí tức tà ác. Khí tức đó là sao? Lý Duy Tư càng nhìn càng cảm thấy khó chịu. Có chuyện gì sao? Phương Lãnh thật cẩn thận thăm dò. Diệp Thường bỗng nhiên làm ra hành vi vi phạm kịch bản như vậy thì chắc chắn phải có một lý do nào đó. Anh ta cũng dùng kịch bản để gửi tin tức hỏi Diệp Thường. Nhưng Diệp Thường lại không nói một lời nào. Hắn, đang nghĩ gì vậy? Đôi cánh ác ma màu đen bung ra phía sau lưng của Diệp Thường. Giáo sư Tống, Thành Tuyết Tùng loáng thoáng ý thức được có điều gì đó không ổn nên nàng lập tức lấy ra bộ tú lơ khơ trong vòng tay xương người của Đoàn Phong, nhưng đã quá muộn. An Nguyệt Hình đã vĩnh viễn không thể để nàng trở thành vật chủ của ác ma, dưới trướng của y, Phương Lãnh vô cùng sợ hãi và vội vàng kéo giãn cự ly với Lý Duy Tư, đồng thời bọn họ cũng phát hiện Vũ Sóc không thấy đâu. Có chuyện gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ, Diệp Thường cho rằng Tống Tuấn Trúc nên giết chết bọn họ hay sao? Hay là hắn không thể áp chế được quá trình ác ma, hóa? Nhưng Vũ Sóc đâu? Chẳng lẽ nàng cũng bị Diệp Thường giết rồi? Dừng tay, mau dừng tay giáo sư Tống. Phương Lãnh lấy ra đồng hồ bỏ túi và đảo ngược thời gian. Nhưng anh ta kinh ngạc phát hiện thời gian căn bản không hề bị đảo ngược. Không có hiệu quả, không ngờ đồng hồ bỏ túi lại hoàn toàn không có hiệu quả cách chương.